Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Đỉnh và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu, 21 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về hướng đi của Đức Thánh Cha Francisco trong việc cải tổ giáo triều Roma. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài, giới thiệu cuối phần 2 và phần 3 sách Các Vua. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sáng thứ Năm hôm qua, 20 tháng 12 năm 2018, Đức Thánh Cha đã tiếp 65 em thuộc tổ chức Công giáo Tiến hành. Trước hết, Ngài chào thăm các em, các con nam nữ thuộc Công giáo Tiến hành quý mến. Cuộc gặp gỡ giữa cha và các con trong dịp gần lễ Giáng sinh thật là đẹp. Cha thân chào tất cả chúng con, và cha cũng chào những người đồng hành với chúng con. Chủ tịch Công giáo Tiến hành Ý, Tiến sĩ Matteo Truffelli, Tổng phụ tá, Đức cha Gualtiero Sigismondi, những nhà giáo dục của chúng con và những người cộng tác ở cấp độ quốc gia. Thật là một món quà của Thiên Chúa mà chúng ta cần tạ ơn rằng có nhiều người lớn, các linh mục và giáo dân dấn thân cho việc huấn luyện nhân bản và thiêng liêng của chúng con với tất cả tình yêu. Và như thế, chúng con cần cầu nguyện cho họ có được sự khôn ngoan và kiên nhẫn trong việc phục vụ này. Đức Thánh Cha trò chuyện với các em, Ngài nói: Cha được biết, hành trình huấn luyện của các con trong năm nay chú tâm vào đề tài gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và hai chị em Martha Maria làng Betania, như trong trình thuật của Thánh sử Luca. Khởi đi từ đoạn kinh thánh này, chúng con và tất cả những người trẻ khác của tất cả các giáo phận Ý tái khám phá lời mời gọi trở thành những người bạn của Chúa Giêsu để biết Ngài hơn và gặp gỡ Ngài mỗi ngày trong cầu nguyện, để có thể trở nên những nhà truyền giáo của Ngài. Đây là việc truyền đi một thông điệp rất đẹp, thông điệp cứu độ cho các bạn cùng trang lứa với chúng con và cho cả người lớn nữa. Đó là thông điệp nào? Đó là tất cả chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Điều này là thật, lớn lao, là tin tốt lành mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại nhờ con của Ngài, Chúa Giêsu đã đến giữa chúng ta. Cha rất vui khi cùng với hành trình huấn luyện, chúng con còn luôn mang theo một cử chỉ, một sáng kiến bác ái. Năm nay là năm hỗ trợ quyền có lương thực và nhân phẩm của những người làm nông. Cha đánh giá rất cao chọn lựa này và khuyến khích điều đó. Và cha cảm ơn chúng con vì món quà của chúng con. Món quà này sẽ được chuyển đến Sở Từ Thiện Tông Đồ. Nó rất hữu ích, phục vụ cho việc vệ sinh cá nhân của nhiều người nghèo. Cảm ơn chúng con đã nghĩ đến điều này. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mừng Giáng sinh đến các em. Ngài nói: Các con thân mến, lễ Giáng sinh, một lần nữa, Chúa Giêsu muốn sinh ra cho chúng con, trong trái tim chúng con, để ban cho chúng con niềm vui thật mà không ai có thể lấy đi được. Còn các con đem niềm vui này cho các bạn khác đang sống trong những hoàn cảnh đau thương, những giai đoạn khó khăn, đặc biệt đối với những ai cô đơn hơn và thậm chí bị ngược đãi. Chúc chúng con với tất cả các kênh quảng đại của lòng tốt và nồng ấm, để xây dựng một thế giới huynh đệ hơn, liên đới hơn và Kitô giáo hơn. Cha chúc chúng con, gia đình chúng con và toàn thể Công giáo Tiến hành một mùa Giáng sinh thánh thiện và vui tươi. Cha chúc lành cho chúng con và cha cũng xin chúng con cầu nguyện cho cha. Cảm ơn chúng con.
Vatican, ngày 19 tháng 12, phiên họp lần thứ 7 của nhóm làm việc chung Việt Nam và Tòa Thánh đã diễn ra tại Hà Nội và đưa ra tuyên bố chung. Tuyên bố viết, theo thỏa thuận đạt được từ phiên họp lần thứ 6 của nhóm làm việc chung Việt Nam và Tòa Thánh, phiên họp lần thứ 7 của nhóm làm việc chung diễn ra tại Hà Nội vào ngày 19 tháng 12, 2018. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, Trưởng Phái đoàn Việt Nam và Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Antoine Camilleri, Trưởng Phái đoàn Tòa Thánh đồng chủ trì phiên họp. Hai bên đã thảo luận cởi mở và toàn diện về quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, bao gồm nhiều vấn đề liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam. Hai bên ghi nhận rằng quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh có những bước phát triển tích cực được ghi nhận gần đây, đặc biệt về việc duy trì liên lạc và tư vấn ở mọi cấp độ, bao gồm những cuộc gặp gỡ và trao đổi cấp cao như là một phần trong những cuộc gặp gỡ của nhóm làm việc chung Việt Nam và Tòa Thánh, và những cuộc viếng thăm mục vụ tại Việt Nam của đại diện Tòa Thánh không thường trú, Tổng giám mục Marek Zaleski. Hai bên đồng ý rằng quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh tiếp tục được duy trì dựa trên những nguyên tắc thỏa thuận tương hỗ và đối thoại chân thành, để xây dựng sự tin cậy và tăng cường mối quan hệ vì lợi ích song phương và lợi ích của cộng đồng công giáo tại Việt Nam. Hai bên thảo luận và đạt được một thỏa thuận liên quan đến những vấn đề cải tiến mối quan hệ trong tương lai gần giữa Việt Nam và Tòa Thánh, từ đại diện Tòa Thánh không thường trú thành đại diện Tòa Thánh thường trú. Hai bên tin rằng bước này sẽ giúp cho quan hệ giữa hai bên lớn mạnh và phát triển hơn. Hai bên nhắc lại lời của Đức Thánh Cha với cộng đoàn công giáo tại Việt Nam về việc sống phúc âm giữa lòng dân tộc, và một tín hữu tốt cũng là một công dân tốt, là những nguyên tắc quan trọng trong cuộc sống của cộng đồng công giáo tại Việt Nam. Tòa Thánh diễn tả sự đánh giá cao và lòng biết ơn phía Việt Nam về sự quan tâm của chính quyền Việt Nam đối với Giáo hội Công giáo tại Việt Nam trong những năm gần đây. Tòa Thánh quan tâm sâu sắc đến cuộc sống công giáo năng động và phong phú trong đất nước và khuyến khích Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đóng góp vì lợi ích chung và sự thịnh vượng của Việt Nam. Phía Việt Nam nhắc lại rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện và cải thiện không ngừng khung chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do niềm tin và tôn giáo của người dân, khuyến khích và tạo điều kiện cho cộng đồng công giáo thực hành đức tin hợp với luật pháp Việt Nam và tham dự tích cực vào nền kinh tế quốc gia, xây dựng và phát triển xã hội. Hai bên cũng thảo luận những vấn đề liên quan đến việc chia tách các giáo phận và bổ nhiệm các giám mục tại Việt Nam. Phiên họp diễn ra trong bầu khí thân ái và tôn trọng lẫn nhau. Hai bên đồng ý tổ chức phiên họp lần thứ 8 của nhóm làm việc chung tại Vatican. Ngày diễn ra phiên họp sẽ được sắp xếp qua các kênh ngoại giao. Trong dịp này, Phái đoàn Tòa Thánh cũng gọi điện thăm hỏi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng. Phái đoàn cũng tham dự lễ nhậm chức Tổng giám mục Hà Nội của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên.
Colombia, Tổng giám mục Cali kêu gọi các nhóm vũ trang kết thúc bạo lực trong đất nước. Ngài viết, với tư cách là giám mục Cali, tôi diễn tả mối bận tâm về cuộc sống và các quyền của những cộng đoàn tại vùng cao nguyên Jamundi, và tôi diễn tả sự liên đới và đồng hành của giáo hội với tất cả mọi công dân. Tôi kêu gọi những người nổi loạn đã giết chết nhiều người và gieo nỗi sợ cho người dân trong vùng, hãy chấm dứt hành động bạo lực và ngưng xua đuổi những người sống sót đang chăm sóc gia đình và phần đất của họ giữa những hoàn cảnh khó khăn họ đang phải sống trong vùng đất này. Với tư cách là một mục tử của giáo hội này, hợp nhất cùng các cha xứ trong vùng, tôi lặp lại ước muốn phục vụ cho sự thật của Thiên Chúa và đồng hành với tất cả mọi tín hữu. Nhân danh Chúa, tôi yêu cầu tất cả những ai mang vũ khí, cả những người hợp pháp của đất nước lẫn những người thuộc các nhóm vũ trang bất hợp pháp, hãy quan sát tuyệt đối cẩn thận và tôn trọng sự sống thánh thiêng của tất cả mọi công dân. Tôi gửi lời chào và phúc lành Giáng sinh và năm mới bình an.
Vatican, Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 24 diễn ra từ mùng 2 đến ngày 14 tháng 12 năm 2018 tại Katowice, Ba Lan. Về phía Tòa Thánh có sự tham dự của Đức Hồng Y Petro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức ông Bruno Marie Duffe, Thư ký Bộ Thăng Tiến và Phát triển Con Người Toàn Diện. Kết thúc khóa họp, Phái đoàn Tòa Thánh đã một tuyên bố chung cục với tựa đề Khi nào tiếng kêu của trái đất và của các dân tộc nhận được câu trả lời? Tuyên bố viết, trong thông điệp Laudato Si về chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố có trách nhiệm các chính sách liên quan đến sự biến đổi khí hậu, vốn đang là một vấn đề hoàn cầu với những hệ quả nghiêm trọng, môi trường, xã hội, kinh tế, chính trị và ảnh hưởng đến việc phân phối tài nguyên. những nhà lãnh đạo toàn cầu dự hội nghị COP24 tại Katowice đã khó công để tìm thấy ước muốn gác lại những quan tâm chính trị và kinh tế ngắn hạn vì lợi ích chung. Sau một cuộc thỏa luận dài và phức tạp, họ đã tìm thấy một đồng thuận dựa trên quy ước thực hiện của Hiệp định Paris, được thông qua năm 2015. Chúng tôi cảm kích các nhà lãnh đạo quốc gia và các bên liên quan đã đóng góp cho cuộc đối thoại đa phương và cho bản văn quy ước này. Sự đồng thuận trên bản văn chung cục, đúng hơn là những chi tiết kỹ thuật và phức tạp, diễn tả sự quyết tâm cam kết đã được thực hiện 3 năm trước tại Paris và được ký bởi các bên. Tuyên bố viết tiếp, thật đáng tiếc chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng quy ước này không phản ánh thích đáng nhu cầu khẩn thiết phải giải quyết việc biến đổi khí hậu, vốn diễn tả một trong những thách đố nền tảng mà nhân loại ngày nay đang phải đối diện. Hơn nữa, quy ước này dường như xem nhẹ các quyền con người, vốn là nền tảng trong việc phản ánh khuôn mặt con người đối diện với sự biến đổi khí hậu. Mà những người yếu thế trên trái đất này lại là những nạn nhân chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Tiếng kêu của họ và của trái đất cầu cứu sự dấn thân mạnh hơn và mức độ khẩn thiết hơn. Phái đoàn Tòa Thánh dẫn đầu bởi Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Đức Hồng Y Petro Parolin giải thích rằng sự thăng tiến phẩm giá con người giảm bớt nghèo đói bằng việc cổ võ sự phát triển con người toàn diện và làm giảm tác động của sự biến đổi khí hậu qua những biện pháp giảm tải và thích ứng một cách trách nhiệm. Những điều đó phải được cùng nhau thực hiện. Chúng ta cần một thời kỳ chuyển tiếp với sự đảm nhận giữa tất cả các bên và những trách nhiệm tương ứng theo nguyên tắc ngang bằng.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe hướng đi của Đức Thánh Cha Francisco trong việc cải tổ giáo triều Roma. Quý thính giả thân mến, lúc 10 giờ rưỡi sáng thứ Sáu hôm nay, 21 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến Hồng Y Đoàn và các vị lãnh đạo khác của các cơ quan trung ương tòa thánh đến chúc mừng Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Khoảng 50 Hồng Y và hơn 40 giám mục cùng với nhiều giám chức sẽ hiện diện. Đối với các vị giáo hoàng tiền nhiệm như Đức Gioan Phaolô II hoặc Biển Đức 16, đây là dịp để Đức Giáo hoàng kiểm điểm những biến cố nổi bật trong sinh hoạt của tòa thánh trong năm sắp kết thúc. Nhưng đối với Đức Thánh Cha Francisco, trong 5 năm qua, đây là dịp để Ngài nhận định về đường lối hoạt động của giáo triều Roma, vạch rõ những khuyết điểm, tinh thần không thích hợp, để đề ra hướng đi mới trong chương trình cải tổ giáo triều mà Ngài chủ trương ngay từ khi được bầu làm giáo hoàng. Sau đây, chúng tôi mời quý vị nhìn lại các diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco dành cho giáo triều Roma từ cuối năm 2013 đến nay.
Trong buổi tiếp kiến đầu tiên, ngày 21 tháng 12 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco nêu bật ba đặc tính những người phục vụ trong các cơ quan trung ương tòa thánh cần phải có. Đó là khả năng chuyên môn, tinh thần phục vụ và đời sống thánh thiện. Trước tiên là khả năng chuyên môn, bao gồm cả việc học hỏi, nghiên cứu và cập nhật. Ngài nói, đây là điều kiện cơ bản để làm việc tại tòa thánh. Dĩ nhiên khả năng chuyên môn là do sự huấn luyện và một phần do sự thủ đắc, và để được vậy ngay từ đầu cần có một căn bản tốt. Đặc tính thứ hai là phục vụ. Phục vụ giáo hoàng và các giám mục, giáo hội hoàng vũ và giáo hội địa phương. Trong các cơ quan trung ương tòa thánh, người ta học hô hấp một cách đặc biệt hai chiều kích của giáo hội, chiều kích hoàng vũ và địa phương thấu nhập vào nhau. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nếu không có khả năng chuyên môn, thì dần dần người ta sa vào sự tầm thường. Những hồ sơ trở thành những phúc trình rập theo khuôn mẫu, và những thông báo không có men sự sống, không có khả năng tạo ra những chân trời cao cả. Đằng khác, một khi thái độ không phải là phục vụ các giáo hội địa phương và các giám mục của các giáo hội ấy, thì cơ cấu giáo triều tăng trưởng như một sở quan thuế bằng giấy nặng nề, thanh tra và học hỏi, không để cho Chúa Thánh Linh hoạt động và dân Chúa được tăng trưởng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, thêm vào hai đức tính đó, khả năng chuyên môn và tinh thần phục vụ. Tôi muốn kể đến một đức tính thứ ba, đó là đời sống thánh thiện. Chúng ta biết rõ đây là điều quan trọng nhất trong thứ tự các giá trị. Thực vậy, nó ở nơi nền tảng chất lượng làm việc và phụng vụ. Sự thánh thiện có nghĩa là đời sống được chìm đắm trong thánh linh, cởi mở tâm hồn đối với Thiên Chúa, cầu nguyện liên lỉ, khiêm tốn sâu xa, bác ái huynh đệ trong tương quan với các đồng nghiệp. Thánh thiện cũng có nghĩa là làm tông đồ, làm việc mục vụ kín đáo, trung thành, nhiệt thành và có tiếp xúc trực tiếp với dân Chúa. Đây là điều không thể thiếu được đối với các linh mục. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh điều này. Sự thánh thiện trong các cơ quan tòa thánh cũng có nghĩa là phản kháng lương tâm, chống lại thói nói hành nói xấu. Chúng ta có lý mà nhấn mạnh đến sự giá trị của sự phản kháng lương tâm. Nhưng có lẽ chúng ta cũng phải thực thi điều này để bảo vệ chúng ta chống lại một luật bất thành văn trong môi trường của chúng ta. Rất tiếc môi trường này là môi trường nói hành nói xấu. Vì thế tất cả chúng ta hãy thực thi việc phản kháng lương tâm. Và xin anh chị em chú ý, tôi không muốn làm một diễn văn luân lý ở đây. Những vụ nói hành nói xấu làm thiệt hại chất lượng con người, công việc và môi trường chung quanh.
Trong buổi tiếp kiến thứ hai, vào ngày 22 tháng 12 năm 2014, Đức Thánh Cha liệt kê 14 thứ bệnh cần bài trừ khỏi những người phục vụ tại giáo triều Roma. Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự kiện các cơ quan trung ương tòa thánh họp thành một cơ thể duy nhất và cũng như mọi cơ thể, có thể có những bệnh tật cần được chữa lành. Trong ý hướng chuẩn bị tâm hồn, xưng tội để đón mừng Chúa Giáng sinh, Đức Thánh Cha đã liệt kê một loạt những căn bệnh mà những vị làm việc trong giáo triều Roma có thể mắc phải và cần phải thanh tẩy. Ngài nói, giáo triều được kêu gọi cải tiến, luôn cải tiến và tăng trưởng trong tình hiệp thông, thánh thiện và khôn ngoan để chu toàn sứ mạng. Nhưng giáo triều, cũng như mỗi thân thể con người, cũng có thể bị bệnh, hoạt động không tốt, bị yếu liệt. Và ở đây, tôi muốn liệt kê vài căn bệnh có thể, những bệnh của giáo triều. Đó là những bệnh thường xảy ra trong đời sống của giáo triều chúng ta. Đó là những bệnh tật và cám dỗ làm suy yếu việc phục vụ của chúng ta đối với Chúa. Tôi nghĩ rằng danh sách các bệnh này sẽ giúp chúng ta, như các đấng tu hành trong sa mạc vẫn thường làm danh sách mà chúng ta nói đến hôm nay. Danh sách này giúp chúng ta chuẩn bị lãnh nhận bí tích hòa giải, là một bước tiến tốt cho tất cả chúng ta để chuẩn bị lễ Giáng sinh. Dưới đây, chúng tôi xin nhắc lại một số trong 14 thứ bệnh Đức Thánh Cha tố giác. Trước tiên là bệnh tưởng mình là bất tử, miễn nhiễm hoặc thậm chí là không thể thiếu được, và lơ là những kiểm điểm cần thiết và thông thường. Một giáo triều không tự phê bình, không canh tân, không tìm cách cải tiến, thì đó là một cơ thể đau yếu. Một cuộc viếng thăm bình thường tại các nghĩa trang có thể giúp chúng ta nhìn thấy tên của bao nhiêu người, của vài người mà chúng ta nghĩ họ là bất tử, miễn nhiễm và không thể thay thế được. Đó là bệnh của người giàu có trong phúc âm, nghĩ rằng mình sống vĩnh viễn, và cả những người trở thành chủ nhân ông, cảm thấy mình cao trọng hơn mọi người, chứ không phải là người phục vụ tất cả mọi người. Bệnh này thường xuất phát từ bệnh quyền bính, từ mặc cảm là những người ưu tuyển, từ thái độ tự yêu mình, say mê nhìn hình ảnh của mình mà không nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa in nơi khuôn mặt của những người khác, đặc biệt là những người yếu đuối và túng thiếu nhất. Thuốc chữa bệnh dịch này là ơn thánh, ơn cảm thấy mình là người tội lỗi và thành tâm nói rằng, chúng ta chỉ là những đầy tớ vô dụng, chúng ta đã làm những gì chúng ta phải làm.
Bệnh kế hoạch hóa thái quá và duy hiệu năng. Khi tông đồ kế hoạch mọi sự một cách tỉ mỉ và tưởng rằng khi thực hiện việc kế hoạch hóa hoàn toàn, thì mọi sự sẽ thực sự tiến triển. Như thế họ trở thành một kế toán viên hay một nhà tư vấn kinh doanh. Chuẩn bị mọi sự là điều tốt và cần thiết, nhưng không bao giờ được rơi vào cám dỗ muốn đóng kín và lèo lái tự do của Chúa Thánh Linh, đấng luôn luôn lớn hơn, quảng đại hơn mọi kế hoạch của con người. Người ta lâm vào căn bệnh này vì ở lại thoải mái trong các lập trường tĩnh và bất biến của mình thì vẫn là điều dễ dàng và ung dung hơn. Trong thực tế, giáo hội tỏ ra trung thành với Chúa Thánh Linh theo mức độ giáo hội không chủ trương điều hành và thuần hóa Thánh Linh. Thánh Linh là sự tươi mát, sáng tạo và mới mẻ. Bệnh cạnh tranh và háo danh. Khi cái vẻ bề ngoài, những màu áo và huy chương trở thành đối tượng ưu tiên của cuộc sống, quên đi lời Thánh Phaolô: anh em đừng làm gì vì cạnh tranh hoặc háo danh, nhưng mỗi người với tất cả sự khiêm tốn, hãy coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm tư lợi, nhưng hãy tìm lợi ích của người khác nữa. Đó là căn bệnh đưa chúng ta trở thành những con người giả dối và sống một thứ thần bí giả hiệu, một chủ thuyết yên tĩnh giả tạo. Chính Thánh Phaolô đã định nghĩa họ là những kẻ thù của thập giá Chúa Kitô, vì họ kiêu hãnh về những điều mà lẽ ra họ phải hổ thẹn và chỉ nghĩ đến những điều thuộc về trần thế này. Bệnh tâm thần phân liệt trong cuộc sống. Đó là bệnh của những người sống hai mặt, hậu quả của sự giả hình về sự tầm thường, và dần dần trở nên trống rỗng về tinh thần mà các văn bằng tiến sĩ hoặc các bằng cấp khác không thể lấp đầy được. Một thứ bệnh thường xảy ra nơi những người bỏ việc mục vụ và chỉ giới hạn vào những công việc bàn giấy, đánh mất sự tiếp xúc với thực tại, với những con người cụ thể. Như thế họ tạo cho mình một thế giới song song, trong đó họ gạt sang một bên tất cả những gì họ nghiêm khắc dạy người khác và bắt đầu sống một cuộc sống kín đáo và thường là tháo thứ. Sự hoán cải là điều rất cần thiết và không thể thiếu được đối với thứ bệnh rất nặng này.
Bệnh ngồi lê đôi mách, lẩm bẩm và nói hành. Tôi đã nói nhiều về bệnh này và không bao giờ cho đủ. Đó là một bệnh nặng, thường bắt đầu bằng những cuộc chuyện trò, và nó làm cho con người thành người gieo rắc cỏ lùng, cỏ dại như Satan. Và trong nhiều trường hợp, họ trở thành những người điềm nhiên giết người, giết hại danh thơm tiếng tốt của đồng nghiệp và anh em cùng dòng. Đó là bệnh của những người hèn nhát, không có can đảm nói thẳng, mà chỉ nói sau lưng. Thánh Phaolô đã cảnh giác, anh em hãy làm mọi sự mà đừng lẩm bẩm, không do dự, để không có gì đáng trách và tinh tuyền. Hỡi anh em, chúng ta hãy giữ mình khỏi những nạn khủng bố nói hành, nói xấu. Bệnh thần thánh hóa dưới lãnh đạo. Đó là bệnh của những kẻ rua nịnh cấp trên, hy vọng được ân huệ của họ. Họ là nạn nhân của công danh sự nghiệp và của thái độ xu thời, tôn kính con người chứ không tôn kính Thiên Chúa. Đó là những người khi phục vụ chỉ nghĩ đến điều mà họ phải đạt được, chứ không nghĩ tới điều mà họ phải làm. Những người buồn xỉn, nhỏ nhặt, bất hạnh và chỉ hành động vì ích kỷ. Bệnh này có thể xảy ra cho cả các cấp trên khi họ chiêu dụ vài cộng tác viên để được sự tuân phục, trung thành và tùy thuộc về tâm lý, nhưng kết quả cuối cùng là một sự đồng lõa thực sự. Bệnh tích trữ. Khi tông đồ tìm cách lấp đầy khoảng trống trong con tim của mình bằng cách tích trữ của cải vật chất, không phải vì cần thiết, nhưng chỉ vì để cảm thấy an toàn. Trong thực tế, không có gì vật chất có thể mang theo mình vì khăn liệm không có túi, và mọi kho tàng vật chất của chúng ta, dù có thực đi nữa, không bao giờ có thể lấp đầy khoảng trống. Trái lại, càng làm cho nó khẩn trương và sâu đậm hơn. Chúa lặp lại với những người ấy. Ngươi bảo, nay tôi giàu có, đã đầy đủ của cải rồi, tôi chẳng cần gì nữa. Nhưng ngươi không biết mình là kẻ bất hạnh, khốn nạn, một kẻ nghèo, mù lòa và trần trụi. Vậy, ngươi hãy hoán cải. Bệnh những nhóm khép kín. Trong đó, sự thuộc về một nhóm nhỏ trở nên quan trọng hơn, mạnh hơn thuộc về cả thân mình và, trong một số trường hợp, mạnh hơn thuộc về chính Chúa Kitô. Cả căn bệnh này cũng luôn bắt đầu bằng những ý hướng tốt là tiêu khiển với các bạn bè. Nhưng với thời gian, nó trở nên xấu, thành bệnh ung thư đe dọa sự hài hòa của thân thể và tạo nên bao nhiêu điều ác, gương mù, nhất là cho những anh em bé nhỏ hơn của chúng ta. Sự tự hủy diệt hay là những viên đạn của bạn đồng ngũ chính là nguy hiểm tinh tế nhất. Đó là sự ác đánh từ bên trong, như Chúa Kitô đã nói, nước nào chia rẽ bên trong thì sẽ bị tàn lụi. Đức Thánh Cha nhận xét rằng những căn bệnh và cám dỗ ấy cũng là nguy cơ của mỗi Kitô hữu, mỗi giáo xứ, cộng đoàn, dòng tu, các phong trào giáo hội trên bình diện cá nhân và cộng đoàn.
Năm sau đó, ngày 21 tháng 12 năm 2015, Khi tiếp kiến giáo triều Roma, Đức Thánh Cha đã liệt kê một danh sách 12 thứ đức tính cần thiết cho những người phục vụ trong giáo triều, và tất cả những người làm cho sự thánh thiện hoặc việc phục vụ của họ dành cho giáo hội được phong phú. Ngài lần lượt liệt kê và giải thích các đức tính mà những người phục vụ tại tòa thánh và giáo hội cần phải có. Ngài cũng kêu gọi các vị tổng trưởng, chủ tịch và các bề trên hãy đào sâu thêm và bổ túc các đức tính này cho các cơ quan liên hệ thuộc quyền. Trong số các đức tính đó có tinh thần truyền giáo và mục vụ, khả năng thích hợp và tinh tế, linh đạo và tình người, gương mẫu và trung thành, hợp lý và dễ mến, thận trọng và cương quyết, bác ái và sự thật, lương thiện và trưởng thành, tôn trọng và khiêm tốn, quảng đại và quan tâm, can đảm và mau mắn, đáng tín nhiệm và điều độ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng tất cả các đức tính trên đây có thể là một sự vắn tắt về lòng thương xót, và trong phần kết luận, Ngài nói, lòng thương xót không phải là một tình cảm chóng qua, nhưng là tổng hợp tin mừng, là sự chọn lựa của người muốn có những tâm tình của trái tim Chúa Giêsu, của người muốn nghiêm túc bước theo Chúa, đấng yêu cầu chúng ta, các con hãy có lòng thương xót như cha các con. Vì vậy, ước gì lòng thương xót hướng dẫn những bước đường của chúng ta, soi sáng các cuộc cải tổ và những quyết định của chúng ta. Ước gì lòng thương xót là cột trụ nâng đỡ hoạt động của chúng ta, dạy chúng ta khi nào chúng ta phải tiến bước và khi nào chúng ta phải bước lui.
Trong buổi tiếp kiến thứ tư dành cho giáo triều Roma sáng ngày 22 tháng 12 năm 2016, Đức Thánh Cha đã bày tỏ về việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Ngài nói đến ý nghĩa việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh là để làm cho nó phù hợp hơn với tin mừng, với những dấu chỉ thời đại, hướng tới điều thiện hảo và phục vụ của giám mục Roma. Giáo triều Roma không phải là một bộ máy bất động, và cải tổ là dấu hiệu sinh động của giáo hội đang lữ hành. Vì thế, giáo triều luôn luôn cần được cải tổ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cuộc cải tổ chỉ hữu hiệu nếu được thực hiện với những người được đổi mới, chứ không phải với những người mới mà thôi. Không thể chỉ hài lòng với những vấn đề nhân sự, nhưng cần làm sao để các nhân viên tòa thánh canh tân về tinh thần, về nhân bản và khả năng chuyên môn. Trong thực tế, sự thường huấn không đủ, còn cần phải có sự hoán cải và thanh tẩy trường kỳ. Nếu không có sự thay đổi não trạng, thì nỗ lực cải tổ sẽ vô hiệu. Đức Thánh Cha ám chỉ tới những chống đối, kháng cự của cải tổ Ngài đang thực hiện. Có những kháng cự công khai thường nảy sinh từ thiện chí và sự đối thoại chân thành. Có những kháng cự thầm kín nảy sinh từ những tâm hồn sợ hãi hoặc chai đá. Được nuôi dưỡng bằng những lời trống rỗng, miệng nói là sẵn sàng thay đổi, nhưng thực tế lại muốn mọi sự như trước. Và cũng có những kháng cự ác ý nảy sinh từ tâm trí méo mó và ý hướng xấu, được biện minh với những lời cáo buộc, nấp sau những truyền thống, những vẻ bề ngoài và những hình thức. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha đã trình bày 12 tiêu chuẩn hướng dẫn việc cải tổ giáo triều Roma, đó là cá nhân tính, tức là hoán cải bản thân, mục vụ tính, hoán cải mục vụ, thừa sai tính, hợp lý, hoạt động tốt, tân tiến, điều độ, nguyên tắc phụ đới, công nghị tính, công giáo tính. Các chức sắc và nhân viên được chọn từ các nơi trên thế giới và thuộc nhiều giai tầng của giáo hội, kể cả giáo dân và phụ nữ. Khả năng chuyên môn và tính chất tiệm tiến. Ngài cũng nói rằng, điều tối cần thiết là các cơ quan phải có chính sách thưởng huấn cho các nhân viên để tránh tình trạng reset và rơi vào thái độ công chức. Đặc khác, cần tuyệt đối loại bỏ thói quen thăng chức để huyền chức.
Cuối năm ngoái, ngày 21 tháng 12 năm 2017, khi tiếp kiến giáo triều Roma lần thứ 5, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hành động theo tinh thần quyền tối thượng phục vụ của người kế vị Thánh Phêrô. Cụ thể, Ngài nói đến vai trò đối ngoại của giáo triều Roma, cộng tác với người kế vị Thánh Phêrô trong việc phục vụ giáo hội hoàng vũ, cũng như trong tương quan đối ngoại với thế giới, các dân nước, các giáo hội Kitô và tôn giáo khác. Đức Thánh Cha nói, tính chất phổ quát trong việc phục vụ của các cơ quan trung ương tòa thánh phát xuất và nảy sinh từ đặc tính công giáo của sứ vụ Phêrô, một giáo triều khép kín vào mình, thì phản bội mục tiêu sự hiện hữu của mình và rơi vào tình trạng tự tham chiếu chính mình, và sẽ bị hủy diệt. dùng hình ảnh các phó tế được kêu gọi trở thành tai mắt của giám mục, giúp Ngài đi tới những quyết định mưu ích cho toàn thân mình, cho cộng đồng giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tương quan của những người thuộc giáo triều Roma với người kế vị Thánh Phêrô là tương quan hiệp thông con thảo, vâng phục để phục vụ dân thánh của Chúa. Sự hiệp thông với Phêrô củng cố và tăng cường sự hiệp thông giữa mọi phần tử. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha tố cáo những kẻ hành động trong những nhóm nhỏ, mưu mô, họ như thứ bệnh ung thư đưa tới tình trạng tự tham chiếu mình. Thứ ung thư xâm nhập cả vào trong các cơ quan của giáo hội. Đức Thánh Cha đặc biệt cảnh giác chống lại một nguy hiểm khác, nguy hiểm của những kẻ phản bội sự tín nhiệm hoặc những kẻ lợi dụng tình mẫu tử của giáo hội, tức là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng để tăng cường sức mạnh cho thân mình và cho sự cải tổ. Nhưng rồi họ không hiểu trách nhiệm cao cả của họ, để cho mình bị hư hỏng về những tham vọng hoặc hư danh. Và khi họ bị loại trừ một cách tế nhị, thì họ tự tuyên bố một cách sai lầm là những người tử đạo của chế độ, của một giáo hoàng không được thông tin đầy đủ, của bè phái cũ, thay vì đấm ngực nhìn nhận tội lỗi của mình.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài Giới thiệu cuối phần 2 và phần 3 sách Các Vua.
Kính thưa quý vị thính giả, sách Các Vua kể lại lịch sử cuộc đời các vua cai trị Vương quốc Juda miền Nam và Vương quốc Israel miền Bắc từ cái chết của vua David cho tới thời lưu đày bên Babylonia vào năm 587 trước Công nguyên. Tác phẩm được chia thành 3 phần một cách có luận lý như sau. Phần thứ nhất trình bày vương quốc của vua Salomon, sách Các Vua 1 chương 1 câu 1 tới chương 11 câu 43. Phần thứ hai kể lại biến cố vương quốc thống nhất bị chia đôi thành vương quốc Israel miền Bắc và vương quốc Juda miền Nam, sách Các Vua 1 chương 12 câu 1 cho tới sách Các Vua 2 chương 17 câu 41. Đồng thời với hiện tượng chia rẽ chính trị là tình trạng chia rẽ tôn giáo. Jeroboam vua của vương quốc miền Bắc cho đặt hai con bò vàng tại hai trung tâm thờ tự là Bethel và Dan, chứ không tôn thờ Gia-vê nữa. Tiếp đến phần 2 kể lại triều đại các vua Israel và các vua Juda, bắt đầu từ triều đại vua Omri. Sau đó là các câu chuyện liên quan tới hai ngôn sứ Elia và Eliseo. Điểm thứ 5 của phần 2 kể lại các biến cố từ cái chết của ngôn sứ Eliseo cho tới khi vương quốc Israel bị sụp đổ và rơi vào tay đế quốc Assyria năm 722 trước Công nguyên. Soạn giả miêu tả chi tiết rộng rãi việc tiêu diệt thói tục tôn thờ thần Ba-an, các kẻ ủng hộ và tôn thờ thần Ba-an, cũng như việc hạ sát hoàng hậu Atalia. Tiếp đến soạn giả hai sách Các Vua lấy lại lược đồ giới thiệu các vua của hai vương quốc Israel và của vương quốc Juda. Joas, vua Juda, trùng tu đền thờ Jerusalem giữa sự rừng rưng của các tư tế, và ông tặng nhiều quà cáp cho Khazael vua Damasco để khỏi bị đánh phá và xâm lăng. Tiếp theo đó là các biến cố liên quan tới hai vua Joacas và Joas của vương quốc Israel, Amasya vua Juda, Jeroboam II vua Israel, Azaria vua Juda, Zacharia vua Israel, Salum vua Israel, Menachem vua Israel trả tiền triều cống cho Tiglath-Pileseba vua Assyria. Tiếp đến là Pekahia vua Israel. Pekah vua của vương quốc Israel mất các tỉnh miền Bắc trước thời bị đi đày bên Assyria. Rồi đến Jotam vua Juda. Để chống lại liên minh của vua Damasco và vua Israel âm mưu đánh mình, Akas vua Juda cầu viện Tiglath-Pileseba. Theo sau là chuyện của Ozia vua Israel. Phần này đạt tột đỉnh với biến cố Samaria, thủ đô của vương quốc Israel miền Bắc bị bao vây, rơi vào tay người Assyri và bị thiêu hủy. Tai ương quốc gia này cung cấp cho soạn giả điểm tựa, giúp đưa ra vài suy tư liên quan tới sự bất trung tôn giáo và luân lý của người Israel. Theo cái nhìn và quan điểm thần học của ông, chính vì vua quan và dân chúng vương quốc Israel miền Bắc đã chối bỏ Gia-vê Thiên Chúa để tôn thờ các thần ngoại, sống bê tha tội lỗi vô luân, nên bị đánh phạt và bị lưu đày sang Assyria. Phần thứ ba của sách các vua kể lại các biến cố từ lúc thủ đô Samaria thất thủ cho tới kết cục thê thảm của Jerusalem, thủ đô vương quốc Juda miền Nam. Thành thánh bị vua Nabucodonosor bao vây, triệt hạ, đền thờ bị đốt phá, vua quan, giới thượng lưu và các giai tầng chuyên môn bị đẩy sang Babylonia năm 587 trước công nguyên. Soạn giả dừng lại lâu trên gương mặt của vua Ezekiah vì lòng trung thành của vua đối với Gia-vê Thiên Chúa và kể lại nhiều tương quan của nhà vua với ngôn sứ Isaiah. Trong số các giai thoại quan trọng liên quan tới vua Ezekiah có biến cố xâm lăng của vua Sennacherib và ông này bị thất bại dưới tường thành Jerusalem y như lời Thiên Chúa đã hứa qua miệng ngôn sứ Isaiah và do lời cầu sốt sắng của vua Ezekiah. Tiếp đến, soạn giả kể lại tật bệnh của vua Ezekiah và phép lạ vua được khỏi bệnh, và biến cố đoàn đại sứ của vua Babylonia là Merodach Baladan tới Jerusalem như kể trong chương 20 sách các vua hai. Theo sau vị vua đức độ Ezekiah là hai vua Manasseh và Amon. Hai vua này gian ác và đã du nhập vào vương quốc tục tôn thờ các thần linh ngoại giáo. Nhưng thói tục tôn thờ thần ngoại này bị loại trừ bởi cuộc canh cải tôn giáo của vua Josiah lấy hứng từ sách luật tìm thấy trong đền thờ Jerusalem như kể trong hai chương 22 và 23. Tuy nhiên, vương quốc Juda cũng từ từ đi tới kết thúc suy sụp không thể tránh được của mình. Chỉ sau 3 tháng trị vì, vua Joacas đã bị Pharao Neco truất phế, bị bắt làm tù binh và bị đi đày và chết bên Ai Cập. Vị vua kế tiếp là Joachim cũng bị đi đày bên Babylonia sau 11 năm cai trị vương quốc Juda như kể trong cuối chương 23, đầu chương 24. Trái lại, sau vụ Jerusalem bị chinh phục lần đầu tiên, vua Joachim bị Nabucodonosor bắt đi đày bên Babylonia cùng với tầng lớp ưu tú của vương quốc. Sách các vua 2 chương 24 kể rằng Jehoiachin lên ngôi lúc 18 tuổi, và trị vì tại Jerusalem 3 tháng. Khi ấy Nabucodonosor vua Babylonia tiến lên vây hãm thành Jerusalem. Vua Jehoiachin cùng với mẹ là bà Nehushta, các thuộc hạ, các tướng lãnh và thái giám của vua ra đầu hàng vua Babylonia. Vua Nabucodonosor cướp bóc mọi kho tàng của đền thờ và của hoàng cung. Vua đập bể mọi đồ bằng vàng mà vua Salomon đã cho làm để dùng trong đền thờ. Rồi vua bắt mọi tướng lãnh và mọi dũng sĩ đi đày, tất cả là 10.000 người, cùng với mọi thợ rèn và mọi thợ làm khóa, không sót một ai, trừ dân cùng đinh trong xứ. Vua đẩy tất cả sang Babylonia. Tất cả những người có thế giá 7.000 người, thợ rèn và thợ làm khóa 1.000 người, và tất cả các binh lính cũng bị vua đẩy sang Babylonia. Vua Nabucodonosor đặt ông Mattania, chú của vua Jehoiachin, làm vua thay thế. Vua Babylonia đổi tên vua Mattanza là Sedecia hay Sidkiyahu. Vua Sidkiyahu lên ngôi năm 21 tuổi và trị vì 11 năm ở Jerusalem, từ năm 598 tới năm 587 trước công nguyên. Tuy nhiên, ngày tàn vĩnh viễn của vương quốc Juda đã do vụ nổi loạn vô nghĩa của vua Sedecia gây ra. Năm thứ 9 triều đại của mình, vua Sedecia nổi loạn chống lại Babylonia, nên vua Nabucodonosor thống lĩnh đạo binh tiến lên vây hãm thành Jerusalem cho đến năm thứ 11 triều đại Sedecia. Nạn đói hoành hành trong thành, dân không có bánh để ăn. Người ta chọc thủng tường thành và ban đêm, vua cùng binh lính trốn ra khỏi thành. Nhưng khi tới Jericho, thì đoàn người đi trốn bị quân Can-đê rượt theo kịp. Chúng bắt vua và đem lên Ripla gặp vua Nabucodonosor. Vua Sedecia bị kết án. Quân Babylonia cắt cổ các người con của vua Sedecia trước mặt ông. Còn nhà vua thì bị chúng chọc mù mắt, xiềng ông lại rồi giải sang Babylonia. ngày 17 tháng 5 năm thứ 19, triều Nabucodonosor, quan chỉ huy thị vệ Nebuzaradan vào Jerusalem đốt phá đền thờ, cung điện và mọi nhà trong thành. Ông cũng phóng hỏa đốt mọi nhà của hàng quyền quý. Quân Can-đê cũng phá hủy tường thành chung quanh Jerusalem và bắt những người dân còn lại trong thành, những người đã đào ngũ theo vua Babylonia và những người thợ thủ công còn sót lại phải đi đầy. Nhưng quan thị vệ chừa lại một phần dân cùng đinh trong xứ để họ trồng nho và canh tác. Quân Can-đê cũng đập tan các trụ đồng, các giàn lăn và bể nước bằng đồng trong đền thờ rồi mang về Babylonia. Chúng cũng lấy nồi, xẻng, dao, chén và mọi đồ bằng đồng dùng vào việc tế tự. Quan thị vệ cũng lấy lư hương và bình rải làm bằng vàng, bằng bạc. Hai trụ bể nước duy nhất và các giàn lăn mà vua Salomon đã cho làm cho đền thờ bằng đồng cũng bị lấy đi. Quan cũng bắt năm tư tế, một thái giám chỉ huy binh lính, viên ký lục của vị tướng quân đội lo việc tuyển quân, 60 người dân trong thành cũng bị bắt, bị dẫn đến Ripla và bị vua Nabucodonosor giết chết. Sách Các Vua kết thúc với vụ ám sát quan tổng trấn Babylonia cai trị vùng Judea là ông Jedaniah-hu do vua Nabucodonosor cắt đặt cai quản vùng này. Cũng như việc ân xá cho vua Jehoiakim, vua Nabucodonosor cho vua Jehoiakim ra khỏi tù, được đồng bàn với mình và cấp dưỡng cho vua suốt đời bên Babylonia.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.